chào các bạn thính giả. Chào mừng các bạn đến với kênh radio trực tuyến của Trung tâm Con Người và Thiên Nhiên.
Nuôi thú cưng độc lạ ở Nhật Bản thú chơi nhiều rủi ro. Tác giả, Lân Nhi. Nguồn, thiên nhiên.net. Nghiên cứu chuyên sâu về người tiêu dùng ở Nhật Bản cho thấy cảm giác chữa lành vết thương tinh thần và sự dễ thương mà mọi người tìm thấy ở động vật là động lực quan trọng nhất thôi thúc việc sở hữu vật nuôi kỳ lạ. Sự quý hiếm của động vật nuôi không phải là một yếu tố mạnh mẽ. Trong số nhiều mối đe dọa mà động vật hoang dã đang phải đối mặt, buôn bán thú cưng là một trong những nhân tố chính đẩy một số loài đến nguy cơ tuyệt chủng. Hoạt động buôn bán thú cưng độc lạ đang phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, Nhật Bản là một trong những nước tiêu thụ lớn nhất và cũng là nơi tạo ra xu hướng các quán cà phê nuôi động vật độc lạ đang lan rộng khắp châu Á. Trước sự phổ biến ngày càng tăng của trào lưu tìm kiếm thú cưng độc lạ trên toàn cầu, một nghiên cứu được thực hiện dưới sự ủy quyền của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Nhật Bản và mạng lưới giám sát buôn bán động vật hoang dã mong muốn tìm hiểu thái độ, động cơ cơ bản của người tiêu dùng Nhật Bản khi quyết định nuôi thú cưng độc lạ. Qua đó, hỗ trợ phát triển các sáng kiến hiệu quả nhằm thay đổi hành vi người mua thông qua các phương tiện truyền thông có mục tiêu và vận động xã hội, góp phần ngăn chặn sự suy giảm loài và bảo tồn đa dạng sinh học trên hành tinh. Nghiên cứu tiết lộ, nhiều bên liên quan bao gồm truyền thông, cửa hàng thú cưng và quán cà phê động vật là những nhân tố ảnh hưởng đáng kể đến việc mua thú cưng độc lạ và có thể thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng. Do đó, điều quan trọng là các nhóm đối tượng này phải chia sẻ có trách nhiệm, cung cấp thông tin về các rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo mua sắm có trách nhiệm. Trường hợp loài rái cá vuột bé bị đe dọa là một ví dụ điển hình. Xu hướng nuôi loài này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội, dẫn đến sự gia tăng đột biến buôn bán bất hợp pháp loài từ Đông Nam Á. Cũng theo nghiên cứu, các yếu tố thúc đẩy quyền sở hữu vật nuôi hàng đầu là ý tưởng về khả năng chữa lành vết thương tinh thần của động vật và sự dễ thương của động vật, trong khi sự quý hiếm của động vật không phải là một yếu tố mạnh mẽ. Trên thực tế, động cơ này khá tương đồng đối với việc sở hữu vật nuôi trong nhà, và bản thân nhiều người có ý định sở hữu vật nuôi độc lạ cũng có ý định sở hữu vật nuôi trong nhà. Điều này cho thấy phần lớn người tiêu dùng Nhật Bản không có sự phân biệt rõ ràng giữa vật nuôi thường và thú cưng độc lạ. Thuật ngữ thú cưng độc lạ trong nghiên cứu thường đề cập đến những động vật không được coi là vật nuôi thông thường, chủ yếu là những loài có nguồn gốc từ nước ngoài hoặc loài hoang dã. Trong khi đó, vật nuôi trong nhà bao gồm các loài thân thuộc như chó, mèo, chuột đồng, chim hoàng yến, côn trùng hoặc cá. Hiện có tới 2% dân số Nhật Bản sở hữu những vật nuôi độc lạ và 1% có ý định mua một thú cưng độc lạ. Đa số chủ sở hữu hiện tại và chủ sở hữu dự định nuôi tham gia vào nghiên cứu cho rằng gia đình và bạn bè đều ủng hộ họ nuôi thú cưng. Ngoài ra, nghiên cứu cũng làm sáng tỏ về các nhóm người tiêu dùng và động lực cơ bản ảnh hưởng đến quá trình mua một thú cưng độc lạ của họ. Chẳng hạn, ý định nuôi thú cưng độc lạ thường đến từ những người trẻ từ 18 đến 34 tuổi và có nhiều khả năng là sinh viên. Các loài động vật độc lạ phổ biến là vẹt 22%, nhím 19%, loài gặm nhấm 18%, thằng lằn 15% và rùa 33 là 15%. 4 trên 10 người có ý định mua một thú cưng độc lạ trong 12 tháng tới. Các yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến ý định sở hữu thú cưng độc lạ là phương tiện truyền thông trên mạng xã hội 45%, TV 32% và gia đình, họ hàng 29%. 3 yếu tố hợp lý, thuận tiện và liên kết tình cảm quyết định tới động cơ sở hữu thú cưng độc lạ của người sở hữu và những người có ý định sở hữu thú cưng. Nhu cầu vật nuôi thú cưng liên quan đến vô số vấn đề và hệ lụy bởi không chỉ đẩy các loài tới nguy cơ tuyệt chủng và tạo điều kiện cho buôn bán bất hợp pháp, mà còn có khả năng phát tán, lan truyền bệnh truyền nhiễm, vi phạm phúc lợi động vật và vô hình trung đưa các loài xâm lấn vào hệ sinh thái nội địa. Tuy nhiên, nhận thức của công chúng về những vấn đề này ở Nhật Bản còn thấp. Các phát hiện từ nghiên cứu cho thấy sự cần thiết của việc thúc đẩy các chủ sở hữu có ý định mua thú cưng cân nhắc lựa chọn thay thế phù hợp, giảm mua các loài có rủi ro. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng hỗ trợ cho việc thiết kế các hoạt động hướng đến thay đổi hành vi người tiêu dùng nhờ việc tiếp cận chính xác đối tượng mục tiêu và các nhóm đối tượng gây ảnh hưởng. Tổ chức Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên tại Nhật Bản và mạng lưới giám sát buôn bán động vật hoang dã sẽ làm việc với nhiều đối tác và các bên liên quan để chuyển đổi các chuẩn mực xã hội, tiến tới thay đổi hành vi của người tiêu dùng với vật nuôi độc lạ.
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn đăng ký kênh Radio để nghe thông tin cập nhật hàng tuần từ chúng tôi. Để có thêm thông tin về trung tâm con người và thiên nhiên, xin mời các bạn ghé thăm website, Facebook hoặc YouTube của chúng tôi.